Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư ngày 23 tháng 8 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Vụ Trịnh Vĩnh Bình kiện chính phủ Việt Nam chính thức ra tòa quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói nhà nước Hồi giáo sắp đến ngày tàn. Hơn 100 thường dân tại thành phố Raqqa thiệt mạng trong các vụ không kích của Liên minh. Và báo Trung Quốc chỉ trích Hải quân Mỹ là nguy cơ tại Biển Đông.
Trong chương trình tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên hệ đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi vụ Trịnh Vĩnh Bình kiện chính phủ Việt Nam chính thức ra tòa án trọng tài quốc tế tại Paris. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Phạm Khanh từ Texas. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Sau nhiều tháng đắn đo, chính quyền của Tổng thống Donald Trump chiều tối thứ Hai 21 tháng 8 đã cho ra mắt chiến lược của mình cho Afghanistan. Thông tin viên của VOA tại Tòa Bạch Ốc Steve Herman tường thuật rằng Tổng thống Trump đã cho trình làng một lối tiếp cận dựa trên điều kiện để đánh bại khủng bố ở Afghanistan, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ từ nay sẽ không còn sử dụng quân đội của mình để xây dựng các nền dân chủ hoặc tìm cách uống nắng các nước khác theo hình ảnh nước Mỹ. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Hoàng Long.
Tổng thống Donald Trump tối thứ Hai đã đến một căn cứ quân sự ở bang Virginia, cách Tòa Bạch Ốc chưa đầy 6 km, để loan báo cam kết của ông sẽ tiếp tục chiến đấu trong cuộc chiến mà ông từng chê bai là một sự lãng phí toàn diện. Mục tiêu của ông Trump, theo lời ông, là chặn đứng sự tái xuất hiện của những nơi ẩn náu an toàn cho bọn khủng bố đã đe dọa Hoa Kỳ và bảo đảm họ sẽ không thủ đắc được vũ khí hạt nhân. Tổng thống Trump phát biểu:
"We will not talk about numbers of troops or our plans for further military activity."
Chúng ta sẽ không nói tới quân số hoặc các kế hoạch của chúng ta cho các hoạt động quân sự tiếp theo, các điều kiện ở hiện trường chứ không phải là những thời biểu có tính áp đặt sẽ hướng dẫn chiến lược của chúng ta từ đây về sau. Những kẻ thù của nước Mỹ không thể biết trước các kế hoạch của chúng ta hoặc tin rằng họ có thể chờ đợi cho chúng ta nản chí. Tôi sẽ không nói trước khi nào chúng ta sẽ tấn công, nhưng chắc chắn là chúng ta sẽ tấn công.
Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ đã công khai khuyến cáo Pakistan. Ông nói:
"We have been paying Pakistan billions and billions of dollars."
Chúng ta đã trả cho Pakistan hàng tỷ đô la, trong khi cùng lúc họ lại chứa chấp những kẻ khủng bố mà chính họ đang cầm súng để chống lại. Sự thể đó phải thay đổi và thay đổi lập tức.
Tuy nhiên, có những lo ngại rằng tăng áp lực hơn nữa với Pakistan có thể có tác dụng ngược. Vì các lợi ích riêng của mình, Pakistan từ lâu vẫn chứa chấp những nhóm khủng bố đã thực hiện các cuộc tấn công ở bên kia biên giới của nước họ. Nhà nghiên cứu Michael Kugelman thuộc Trung tâm Wilson nhận định:
"My own view is that if you take a harder line on Pakistan, it'll lead Pakistan."
Quan điểm riêng của tôi là nếu chúng ta áp dụng một chính sách cứng rắn hơn đối với Pakistan thì chỉ đẩy nước này vào thế đối đầu hơn nữa, hoặc đơn giản khiến họ thắt chặt hơn nữa các mối liên hệ với các nhóm khủng bố ấy. Đây là một thách thức vô cùng lớn.
Cuộc xung đột ở Afghanistan, đất nước có một chính quyền gọi là đoàn kết quốc gia, nhưng chia thành nhiều phe phái và nơi nạn tham nhũng có hệ thống tràn lan, đã kéo dài 16 năm nay kể từ khi mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tấn công vào nước Mỹ. Bày tỏ nỗi bực dọc của mình, ông Trump loan báo với Afghanistan rằng cam kết của nước Mỹ sẽ không phải là vô thời hạn và sự hỗ trợ của Hoa Kỳ không nên được coi là một ngân phiếu trắng. Tổng thống Trump cảnh báo rằng nhân dân Mỹ trông đợi những cải cách thật sự và những kết quả cụ thể.
Các nước thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tức NATO, hôm thứ Ba hoan nghênh quyết định của Tổng thống Donald Trump cam kết gửi thêm quân sang Afghanistan trong khuôn khổ một chiến lược mới của Mỹ mà ông nói cần thêm quân và tiền tài trợ của các nước đối tác. Ông Trump hồi năm ngoái ra vận động tranh cử với lời hứa sẽ nhanh chóng rút quân ra khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, hôm thứ Hai ngày 21 tháng 8, ông thay đổi lập trường và chuyển hướng đi với cam kết sẽ tăng cường chiến dịch quân sự chống các phần tử nổi dậy Taliban. Hãng tin Reuters dẫn lời giới chức Mỹ cho biết ông Trump đã phê chuẩn kế hoạch điều động thêm khoảng 4.000 binh sĩ để tăng viện cho lực lượng đã có mặt tại Afghanistan, gồm khoảng 8.400 binh sĩ. Tuy nhiên, bài diễn văn của ông không xác định rõ những tiêu chí để đạt thành công và kết thúc cuộc chiến đã khởi sự với cuộc tiến quân của Mỹ vào Afghanistan vào năm 2001, một cuộc chiến mà ông Trump thừa nhận là đòi hỏi sự hy sinh to lớn về nhân mạng và tài sản. Trong bài diễn văn, ông Trump nói, chúng tôi sẽ yêu cầu các đồng minh NATO và các đối tác quốc tế của Mỹ hậu thuẫn cho chiến lược mới của chúng tôi bằng cách gửi thêm quân và tăng tài trợ ngang tầm với các nỗ lực của chúng tôi. Tôi tự tin là các đồng minh và các đối tác Mỹ sẽ làm điều đó. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hồi đáp trong một tuyên bố, NATO duy trì cam kết 100% đối với Afghanistan. Tôi mong chờ để thảo luận về con đường tiến tới phía trước với Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và các đồng minh cũng như đối tác quốc tế của chúng tôi. Tổng thư ký Stoltenberg cho biết NATO hiện có một lực lượng gồm 12.000 quân đóng trú tại Afghanistan và 15 nước cam kết sẽ đóng góp nhiều hơn. Anh, một thành viên hàng đầu của NATO, miêu tả cam kết mới của Hoa Kỳ là rất đáng hoan nghênh. Đức, quốc gia bị ông Trump chỉ trích nhiều nhất về mức chi tiêu quốc phòng, cũng hoan nghênh kế hoạch mới của Mỹ. Một người phát ngôn của chính phủ Đức nói, duy trì cam kết của chúng ta là điều cần thiết trong nỗ lực bình ổn Afghanistan. Hồi tháng 6 vừa qua, các đồng minh châu Âu đã hứa đóng góp thêm binh sĩ, nhưng không cung cấp chi tiết về con số cụ thể, vì còn chờ chính phủ của ông Trump phác họa chiến lược của mình cho khu vực này. Gần 16 năm sau khi Mỹ lãnh đạo cuộc tiến quân vào Afghanistan, tiếp theo sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, Afghanistan vẫn chật vật phấn đấu với một chính quyền trung ương yếu kém, trong khi phải đương đầu với cuộc nổi dậy của phe Taliban.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng PSYPHONE 3, được viết là PSYPHONE3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Phiên xử giữa doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình, một nhà đầu tư Hà Lan gốc Việt, kiện chính phủ Việt Nam vi phạm thỏa thuận với mức đòi bồi thường tối thiểu là 1,25 tỷ đô la, bắt đầu diễn ra hôm 21 tháng 8 tại Tòa trọng tài quốc tế ICC ở Paris, Pháp. Nhà triệu phú 70 tuổi cho VOA Việt ngữ biết qua email rằng ông đang trên đường tới trung tâm trọng tài quốc tế ở thủ đô của nước Pháp để dự phiên xử, và sau đó không có tin tức gì thêm. Ông Trịnh Vĩnh Bình đã ngừng tiếp xúc với báo chí kể từ những ngày cuối tháng 7, theo yêu cầu của Tòa trọng tài quốc tế, quyết định sau khi có khiếu nại của chính phủ Việt Nam. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong khoảng từ 8 tới 10 ngày, theo thông tin của ông Bình cho biết trước đây. Luật sư đại diện cho ông Bình tại phiên tòa là hãng luật danh tiếng của Mỹ, King & Spalding LLP. Luật sư đại diện cho chính phủ Việt Nam là hãng luật hàng đầu của Anh, Freshfield, Brookhouse, Deringer. Đây là lần thứ hai ông Bình kiện chính phủ Việt Nam ra tòa trọng tài quốc tế. Tháng 1 năm 2015, ông Bình nộp đơn kiện chính phủ Việt Nam với lý do Hà Nội không thực hiện đúng cam kết trong thỏa thuận mà hai bên đã đồng ý vào năm 2005 trong vụ kiện đầu tiên. Cách đây 14 năm, ông Bình, một doanh nhân thành công trong ngành thực phẩm với biệt danh vua chả giò ở Hà Lan, kiện chính phủ Việt Nam ra tòa án quốc tế với mức đòi bồi thường 100 triệu đô la. Trong vụ kiện năm 2005, ông Bình được tổ hợp luật sư Mỹ Covington Burling đại diện, đạt được thỏa thuận ngoài tòa với chính phủ Việt Nam. Chính phủ Việt Nam miễn án và bồi thường cho ông Bình 15 triệu đô la khi ông Bình có đơn kiến nghị. Chính phủ Việt Nam xem xét trả lại những tài sản được gọi là hợp lý của ông Bình. Đổi lại, ông Bình rút đơn kiện khỏi tòa quốc tế và không tiết lộ nội dung thỏa thuận. Vụ kiện đang diễn ra ở Paris lần này có nguyên thủy từ những năm cuối thập niên 1990, khi ông Bình về Việt Nam đầu tư rồi bị chính phủ Việt Nam tuyên án 13 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai và tội đưa hối lộ. Sinh ra ở Bạc Liêu, Cà Mau, ông Bình đã cùng gia đình vượt biên năm 1976, sau đó định cư ở Hà Lan. Khởi nghiệp với hai tiệm thực phẩm, ông Bình sau đó đã trở thành nhà triệu phú và trở về Việt Nam theo tiếng gọi về nước đầu tư. Hưởng ứng chính sách khuyến khích Việt Kiều về nước đầu tư, ông Bình mang theo gần 2,5 triệu đô la và 96 kg vàng. Ông kinh doanh ở mọi lĩnh vực từ khách sạn cho tới thủy hải sản cho tới nông lâm sản cho tới xuất khẩu. Ông Bình nói với VOA rằng khi về Việt Nam kinh doanh, ông chỉ nghĩ là thử thôi. Nhưng ông đã nhân được số vốn ban đầu đưa về Việt Nam lên 8 lần chỉ trong vòng 6 năm trong lĩnh vực đất đai và bất động sản. Theo nhận định của cựu đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, ông Bình trở nên thành công và khá nổi tiếng ở Việt Nam lúc đó, nhưng cũng cho rằng sự thành công quá nhanh này đã tạo ra một sự cuốn hút không bình thường, theo lời ông. Vào năm 96, ông Bình bất ngờ bị bắt với cáo buộc trốn thuế và đưa hối lộ. Một trong những nguyên nhân mà ông Bình đòi chính phủ Việt Nam bồi thường tại vụ kiện lần này ở Paris là sự vi phạm nhân quyền do nhốt người oan sai. Ông Bình từng bị tạm giam hơn 18 tháng trước khi đưa ra xét xử tội trốn thuế, theo cáo buộc của Việt Nam. Với sự can thiệp của chính phủ Hà Lan, ông Bình được tại ngoại và vượt biên lần thứ hai trước khi bị bắt để thi hành án 11 năm tù. Trước khi phiên tòa ở Paris bắt đầu, cựu Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm nói với VOA rằng ông và nhiều quan chức khác của chính phủ Việt Nam đã tìm cách dàn xếp êm thấm vụ việc để không ảnh hưởng đến quan hệ hai nước Việt Nam-Hà Lan, nhưng không thành công vì sự mâu thuẫn trong nội bộ của chính phủ về lợi ích cũng như chi phối của lực lượng an ninh. Cũng theo lời nhà cựu ngoại giao hàng đầu của Việt Nam, sở dĩ chính phủ Việt Nam bội ước thỏa thuận ngoài tòa của vụ kiện trước vì việc trả lại các tài sản cho nguyên đơn đã không thực hiện được do các tài sản bị tẩu tán, thay đổi chủ sở hữu. Ông Cầm, từng là Bộ trưởng Ngoại giao trong thời gian 1991-2000, nói mọi chuyện bây giờ phụ thuộc theo cán cân công lý, và ông cho rằng dù tòa trọng tài ở Paris có ra phán quyết thế nào, thì đây sẽ là một vụ kiện để lại nhiều bài học kinh nghiệm cần phải rút ra. Theo quy trình tố tụng trọng tài tại tòa án ICC, mọi phán quyết đều sẽ mang tính ràng buộc đối với các bên. Bằng việc đưa tranh chấp ra trọng tài theo quy tắc này, ông Bình và chính phủ Việt Nam đã phải nhất trí thi hành bất kỳ phán quyết nào mà không có sự chậm trễ.
Với số tiền gần 2,5 triệu đô la và 96 kg vàng mang về Việt Nam đầu tư, ông Trịnh Vĩnh Bình kinh doanh ở mọi lĩnh vực, khách sạn, thủy sản, hải sản, xuất khẩu, nông sản, rau quả, trồng rừng, v.v. Nhưng chiến lược nhất có lẽ là lĩnh vực đất đai và bất động sản. Trong vòng 6 năm, giá trị số vốn đầu tư ban đầu ông Bình đưa về Việt Nam được nhân lên hơn 8 lần. Và cũng từ đây con đường lao lý bắt đầu mở ra, đưa đến vụ án Trịnh Vĩnh Bình mà việc giải quyết phải theo ý kiến chỉ đạo và báo cáo kết quả với Thường vụ Bộ Chính trị. Mời quý vị theo dõi sau đây.
Mang gần 2 triệu rưỡi đô la và 96 kg vàng về Việt Nam đầu tư, với những dự án tiềm năng tiến triển nhanh và mạnh, có nhiều đầu tư đang nói gió của ông Trịnh Vĩnh Bình bắt đầu đi vào vùng bão tố.
Năm 96 thì phát sinh được một cái trong công ty, mấy người làm trong đó có người gia đình có anh tìm cách tạo thành một cái đường dây ăn cắp một số tiền cũng khá lớn, gom lại hết thì có hàng mấy trăm ngàn đô.
Chuyện đổ bể, ban giám đốc cũ bị sa thải, ban giám đốc mới muốn vụ việc giải quyết rõ ràng nên trình báo công an. Khi công an đến khám xét và tịch thu đồ đạc, ông Bình đang ở Hà Lan, nhận được cảnh báo từ luật sư lúc bấy giờ nói rằng đừng về, bên an ninh đang chuẩn bị bắt anh đấy.
Thì mình nghĩ mình có làm gì sai đâu, mình sợ. Mình vẫn về. Thì cái đầu tiên đó là trung tá, thời đó thiếu tá Ngô Chí Đan mời mình lên văn phòng. Thì bởi vì mình ở Hòa Lan mình làm ăn này rất là coi như mình làm ăn theo kiểu mà mở cửa thật là minh bạch, mình đâu có biết đút lót gì đâu. Nếu lúc đó mà mình ở Việt Nam biết mình cho nó một số tiền đưa cho nó một cái bì thư lớn thì nó dẹp vụ này rồi, mình đâu có biết trời đất gì đâu.
Về sau ông Bình mới biết Ngô Chí Đan cùng anh rể là Phạm Văn Phương, thường được gọi là Phương Xoan hay Phương Vicaren, dính đến nhiều vụ khác được báo chí nhắc tới nhiều trong hai năm 2003 và 2004. Ngày 5 tháng 12 năm 1996, ông Trịnh Vĩnh Bình chính thức bị bắt với cáo buộc trốn thuế. Ông bị tạm giam hơn 18 tháng trước khi đưa ra xét xử. Ông kể với VOA rằng điều kiện giam giữ khắc nghiệt trong thời gian này đã khiến ông suy sụp hoàn toàn và từng nghĩ đến chuyện tự tử.
Cái phòng của mình đó là phòng đó là sự là tổng nha cảnh sát, có lẽ là giữ người. Nhưng bây giờ thời mà họ nói là thời cách mạng, thời là thay đổi tốt đó, thì sự thật là không đúng. Nó hoàn toàn trái ngược. Những cái lỗ thông hơi ở trên họ biết hết, họ lấy, họ dán hết, họ dán hết. Rồi cái cửa đó họ thay bằng cái cửa sắt có mấy khe hở nhỏ xíu, có 4-5 đường ở dưới. Rồi cái cửa đó là dây vào hướng tây. Khi mà họ khóa cửa họ lại, không cho mình ra ngoài. Họ nói là vì mình không chịu ký những cái trong cái đơn mình ghi làm, họ sửa hồ sơ rồi mình không chịu ký này cái. Họ nhục hình mình, họ khóa cửa lại. Như vậy thì tới buổi chiều khoảng 2 giờ đó, 1 giờ mấy 2 giờ thì cái nắng nó từ từ nó ngã về xế đó, thì cái cửa này bị nắng nó bức thì nóng. Nóng thì từ từ nó mất dưỡng khí. Mất dưỡng khí thì mình bị ngộp, cái bắt đầu mình đứng lên cái lỗ côm á, đứng mình thở cái lỗ côm đó. Thở nhưng mà đứng một lát mình mỏi. Họ trong đó đâu có ghế, đâu có gì đâu. Đứng gì mỏi, mình khòm gì mình mỏi, cái bắt đầu mình nằm xuống ngộp mình đứng lên. Cứ làm như vậy hoài một lát mình cũng mỏi quá đi, cái bắt đầu mình khủng hoảng, mình nói kiểu này là chết.
Bị tạm giam nên ông Bình không biết rằng chuyện của ông được thảo luận căng thẳng ở nhiều cấp, từ địa phương đến trung ương, xoay quanh việc xử lý ông. Vụ việc thậm chí lên đến cả Bộ Chính trị với nội dung giải quyết vụ án theo ý kiến chỉ đạo trên và báo cáo kết quả với Thường vụ Bộ Chính trị. Tháng 8 năm 1998, ông Bình bị tuyên án 13 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai và tội đưa hối lộ, bị phạt 400 triệu đồng và bị tịch thu tài sản được cho là sang nhượng bất hợp pháp. Đại tá luật sư Lê Mai Anh, nguyên cán bộ Viện Kiểm sát tối cao, sau khi xem hồ sơ vụ án Trịnh Vĩnh Bình, nhận định hồ sơ không có chứng cứ cụ thể chính xác. Bản án chỉ dựa chủ yếu vào lời cung của các nhân chứng. Ngày 25 tháng 2 năm 1999, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan có thư khẩn gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu hoãn thi hành án. Nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại hiệu quả. Cựu đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nhận định, khi các thế lực khác vào cuộc, nội vụ trở nên phức tạp muôn phần. Ông nói,
ở Việt Nam có câu là đục nước béo cò mà. Thì đúng lúc này, đúng cái trong trường này. Nhất ở đây cò là những con cò lớn và nó không xuất động được gì.
Sau phiên phúc thẩm, bản án của ông Bình giảm từ 13 năm xuống thành 11 năm. Nhiều tài sản của ông được giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai tịch thu và bán đấu giá.
Bản án Trịnh Vĩnh Bình tạo căng thẳng ngoại giao Việt Nam-Hà Lan ra sao? Làm thế nào ông Trịnh Vĩnh Bình đưa được chính phủ Việt Nam vào vị trí bị đơn ở tòa trọng tài quốc tế? Thỏa thuận Singapore bao gồm những gì? Xin mời quý vị theo dõi trong kỳ phát thanh sau. Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 22 tháng 8 tuyên bố rằng số phận của nhà nước Hồi giáo chỉ còn tính bằng ngày, nhưng đồng thời cũng cảnh báo rằng đánh bại nhóm khủng bố này không phải là chuyện sắp xảy ra. Ông Mattis trao đổi với các phóng viên như vậy trước khi bay tới Baghdad trong chuyến công du không được thông báo trước để gặp các lãnh đạo chính phủ Iraq và các chỉ huy của Mỹ. Trong các cuộc gặp này, người đứng đầu Lầu Năm Góc dự kiến sẽ thảo luận các chiến lược tương lai nhằm ổn định Iraq. Ông nói với các phóng viên rằng mục tiêu không thể đạt được ngay và rằng tiến trình trong tương lai sẽ khó khăn. Các lực lượng Hoa Kỳ đang lãnh đạo một liên quân các nước tiến hành chiến dịch quân sự nhằm ủng hộ quân đội Iraq kể từ tháng 8 năm 2014, sau khi các chiến binh nhà nước Hồi giáo tràn vào nhiều vùng của nước này. Các binh sĩ Iraq đã giành một thắng lợi lớn hồi tháng 7 sau khi giành lại Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq. Hôm 20 tháng 8, quân đội Iraq đã mở một cuộc phản công nhằm giành lại Tal Afar, một khu vực cách Mosul khoảng 60 km về phía tây. Liên quân do Mỹ lãnh đạo cũng đang hỗ trợ nỗ lực đẩy lui nhà nước Hồi giáo khỏi các khu vực ở nước láng giềng Syria, trong đó có thủ đô tự xưng của nhóm khủng bố này là Raqqa. Các giới chức quốc phòng hàng đầu của Mỹ đang phản bác các cáo buộc theo đó con số tử vong nơi thường dân đã tăng đáng kể tại thành phố Raqqa của Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh nói rằng hơn 100 thường dân đã bị giết chết trong các cuộc không kích do liên minh thực hiện trong 48 giờ qua. Con số này bao gồm ít nhất 42 người, trong đó có 19 trẻ em, bị giết hôm thứ Hai khi các vụ không kích phá hủy nhiều ngôi nhà nơi các gia đình ẩn nấp. Cư dân thành phố Raqqa ở Syria, thành phố mà nhóm nhà nước Hồi giáo gọi là thủ đô trên thực tế của họ, dường như khẳng định các cáo buộc của Đài quan sát nhân quyền Syria. Một số người cho rằng số người chết có thể lên đến 170 người trong hai ngày qua. Tư lệnh của lực lượng liên minh chống nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo do Mỹ cầm đầu nói rằng, trong khi chiến dịch không kích đã leo thang, không có gì cho thấy là con số tử vong nơi thường dân đã gia tăng đáng kể. Trao đổi với báo chí ở Baghdad hôm thứ Ba, Trung tướng Stephen Townsend nói, "Tôi xin ai đó hãy cung cấp cho tôi những thông tin xác thực rõ ràng, chứng minh rằng con số thương vong nơi thường dân đã tăng lên đáng kể ở Raqqa." Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis đang có mặt tại Baghdad phát biểu, "Trong lịch sử thế giới, không có một lực lượng quân đội nào tập trung chú ý hơn đến việc hạn chế số thương vong nơi thường dân và cái chết của những người vô tội trên chiến trường hơn là lực lượng của liên minh." Ông Mattis nói tiếp, "Chúng tôi là những người thuộc bên có chính nghĩa, và những người dân vô tội trên chiến trường biết được sự khác biệt đó." Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, số người chết trong ngày thứ Hai ở Raqqa là con số cao nhất trong một ngày duy nhất kể từ khi các lực lượng dân chủ Syria, gọi tắt là SDF, một nhóm dân quân gồm người Kurd và người Ả Rập, bắt đầu chiến dịch quân sự của họ vào tháng 6 để cô lập nhà nước Hồi giáo bên trong thành phố Raqqa. Các giới chức liên minh ước lượng khoảng 2.000 quân IS vẫn cố thủ tại Raqqa, và các giới chức SDF nói rằng các cuộc giao tranh bên trong các khu xóm đông dân cực kỳ khó khăn. Liên Hiệp Quốc ước lượng gần 25.000 thường dân còn bị kẹt bên trong thành phố này. Liên Hiệp Quốc kêu gọi liên minh do Mỹ lãnh đạo và các lực lượng dân chủ Syria hãy tăng cường các nỗ lực của họ để mở những hành lang nhân đạo và cho phép thường dân kẹt bên trong thành phố được rời khỏi Raqqa.
Các lực lượng chính phủ Iraq hôm 22 tháng 8 đã tiến vào phạm vi Tan Afar ở tây bắc Iraq trong ngày thứ ba của chiến dịch phản công được Mỹ hậu thuẫn nhằm giành lại thành phố này từ tay nhà nước Hồi giáo. Theo Reuters, Tan Afar, một cứ địa lâu nay của nhà nước Hồi giáo, là mục tiêu mới nhất trong cuộc chiến sau khi Iraq giành lại Mosul sau chiến dịch kéo dài 9 tháng đã biến nơi này thành đống đổ nát. Tuy nhiên, hôm 22 tháng 8, quân đội và các đơn vị chống khủng bố đã đột nhập vào Tan Afar từ phía đông nam, từ phía đông và phía nam. Đặc sứ Hoa Kỳ về Liên quân quốc tế, ông Brett Marker, nói rằng các lực lượng Iraq đã giành lại 235 km vuông trong 24 giờ đầu tiên của cuộc phản công. Các lực lượng an ninh nói rằng cũng đã chiếm lại được các ngôi làng, các con đường chiến lược và hệ thống hầm ngầm. Nằm cách Mosul 80 km về phía tây, Tan Afar là nơi chiến lược vì nó nằm dọc theo tuyến hậu cần giữa Mosul và Syria. Đây là nơi đã sản sinh ra những chỉ huy cao cấp nhất của IS và đã bị cắt đứt khỏi phần lãnh thổ còn lại do IS nắm giữ hồi tháng 6. Tin cho hay còn có khoảng 2.000 chiến binh dày dạn kinh nghiệm chiến đấu còn nán lại thành phố này. Một tờ báo chính thống của Trung Quốc hôm 22 tháng 8 nói vụ va tàu mới nhất của Hải quân Mỹ trên biển, vụ thứ tư trong năm ở Thái Bình Dương, cho thấy rằng Hải quân Hoa Kỳ đang ngày càng trở thành một mối nguy đối với vận tải biển ở châu Á, dù Mỹ từng tuyên bố giúp bảo vệ tự do hàng hải. USS John S. McCain và tàu chở dầu Annick MC va chạm trong khi tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường gần tới Singapore hôm ngày 21 tháng 8, gây ra một lỗ hổng lớn ở mạn tàu chiến Mỹ, cũng như làm 10 thủy thủ mất tích. Vụ tai nạn lớn thứ tư này của hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ trong năm nay đã dẫn tới một cuộc điều tra toàn hạm đội này, cũng như kế hoạch tạm ngưng hoạt động nhằm tìm cách xử lý an toàn. Trong một bài xã luận đăng hôm 22 tháng 8, tờ China Daily viết rằng người ta sẽ tự hỏi vì sao một lực lượng hải quân tinh vi như vậy lại liên tiếp vấp phải các vấn đề này. Bài viết có đoạn, cuộc điều tra vụ va chạm mới nhất này sẽ cần thời gian để đi tới kết luận, nhưng khi không còn nghi ngờ chuyện các hoạt động gia tăng của các tàu chiến Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương kể từ khi Washington bắt đầu xoay trục về khu vực đang biến chúng trở thành một mối nguy cơ tăng lên đối với vận tải biển mang tính thương mại. Bài xã luận viết tiếp, trong khi Hải quân Hoa Kỳ đang biến thành trở ngại nguy hiểm trên biển châu Á, Trung Quốc đang nỗ lực chung với các quốc gia thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam Á để thảo ra bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông và tăng cường an toàn hàng hải bằng cách xây dựng 5 hải đăng trên các đảo. theo China Daily, bất kỳ ai cũng có thể biết ai là người có lỗi quân sự hóa các vùng biển và gây ra mối đe dọa đối với hàng hải.
Mở đầu phần 2 của chương trình, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Phạm Khanh từ Texas.
Chương trình hỏi đáp trực tiếp về di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư từ 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà Nhi My và quý vị khán thính giả của đài VOA.
Rất là nhiều người đang mong chờ luật sư Khanh là tại vì có rất là nhiều câu hỏi từ tuần trước mình còn nợ chưa có trả lời xong khi mình nói về dự luật Race Act cải tổ lại di trú Hoa Kỳ. Trước khi bắt đầu chủ đề mới của ngày hôm nay, sang Mỹ sinh con có được ở lại hay không? Thì chủ đề này chúng ta sẽ bắt đầu trong giây lát, nhưng mà xin dành một vài phút đầu tiên để trả lời những câu hỏi mình còn nợ lần trước ha luật sư Khanh ha.
Dạ, dạ được chị.
Dạ, Misa Đoàn hỏi là gia đình có diện bảo lãnh F4, hồ sơ đã chấp nhận hồi tháng 3 2005, thì cái Race Act mà mình bàn tới tuần trước có ảnh hưởng gì không? Thời gian bao lâu nữa thì họ được chấp thuận?
Nếu mà cái hồ sơ này đã được chấp thuận từ hồi 2005, thì cái Race Act này nếu mà được đạt ra thành luật thì nó cũng không có ảnh hưởng tới cái hồ sơ của chị. Tại vì mình nhớ là cái ngày mà những cái hồ sơ mà phải được chấp thuận trước là sẽ là ngày 2 tháng 8 của 2017.
Dạ vâng.
Nếu mà đã chấp thuận từ 2005 thì cái hồ sơ này mình không cần phải lo.
Dạ, nhưng mà không biết bao lâu nữa họ được đi. Cái câu hỏi này có trả lời được không ạ?
Được chị. Thì theo một quý vị khán thính giả của đài VOA có nhắc anh tuần vừa rồi đó, là cái hiện tại cái ngày mà Sở Di trú họ mới duyệt về cái vấn đề anh em bỏ lạnh lẫn nhau á, thì mới bị thụt lui lại 2 năm. Thì cách đây tháng vừa rồi thì họ duyệt tới 2014, nhưng mà tháng 9 sắp tới này đây thì họ thụt lui lại cái ngày là 2002. Thì ví dụ trong cái tình trạng của cái người mới đặt câu hỏi này đó, thì nếu mà cái hồ sơ chấp thuận 2005 thì đáng lẽ một năm nữa thì có thể xin được đi rồi, nhưng mà bởi vì bây giờ cái ngày nó đang bị dời lại đó thì chắc phải đợi cỡ 3 năm nữa.
Câu hỏi kế tiếp của bạn Mike Đoàn cũng giống vậy, là hồ sơ định cư diện F4 nộp từ đầu năm 2007 có bị ảnh hưởng bởi Race Act mà mình bàn tới tuần trước không?
Thì bây giờ cũng giống như Khanh mới nói, cái ngày nộp nó không phải là cái ngày xác định được cái hồ sơ. Quý vị phải coi là cái ngày Sở Di trú họ chấp thuận cái hồ sơ đó. Thông thường nếu mà quý vị nộp 2007 thì chắc có lẽ Sở Di trú cũng đã chấp thuận cái hồ sơ rồi. Và nếu mà cái ngày chấp thuận của cái hồ sơ trước là ngày 2 tháng 8 2017 thì cho dù Race Act được lập thành luật nó cũng không có ảnh hưởng tới hồ sơ của các bạn.
À vâng, câu hỏi của bạn Lý Nguyễn Thi, chương trình định cư Mỹ không cần bảo lãnh mà đi sang lao động định cư như thế nào? Người đi lao động có bảo lãnh cho vợ chồng con dưới 21 tuổi được hay không? Bao lâu có thẻ xanh?
Nếu mà quý vị nói về vấn đề EB3 đó thì giống như Khanh nói với chị Trà My thì chắc mình để một cái chương trình khác đi. Nhưng mà tóm tắt lại thì EB3 thì just cái người được đi có thể đem vợ, chồng hoặc con cái dưới 21 tuổi đi theo được.
Dạ vâng.
Nhưng mà cái Race Act này nói chung, nếu mà bây giờ quý vị làm mà EB3 hoặc mọi cái diện khác thì mình không có cái vấn đề đó. Nhưng mà ví dụ một khi Race Act được thành lập thành luật thì lúc đó mình phải làm cái thang điểm. Bởi vì EB3 là về Employment Immigration, rồi về luật về di dân cho lao động đó. Nên vì vậy tới lúc đó mình phải so đo với cái điểm thang, giống như là tháng tuần vừa rồi Khanh nói tiếng Anh của mình, cái tài, cái học vấn của mình, cái experience của mình. Yeah.
Mình sẽ có riêng một chương trình dành cho EB3 định cư theo dạng lao động. Quý vị và các bạn đón nghe trong những kỳ tới nhé. Bạn Nhung Võ hỏi là chồng bạn có thẻ xanh 10 năm mà vợ qua Mỹ kết hôn có được bảo lãnh không?
Một người thường trú nhân, ví dụ chị mà và chị Nhung mà qua đây qua Mỹ dưới dạng đi du lịch chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà chị cưới một người thường trú nhân á, thì nếu mà cái người chồng của chị vẫn giữ cái tình trạng là thường trú nhân thì chị không có thể xin thẻ xanh được. Mà nếu mà chị muốn xin thì chị phải làm sao mà cái thời gian chị ở đây mà đợi tới lúc chị xin thẻ xanh thì chị phải là hợp pháp hóa cái thời gian đó, chị không có thể ở đây ở bất hợp pháp được. Thì thông thường một người thường trú nhân họ mà muốn bỏ lãnh vợ hoặc con cái, vợ chồng hoặc con cái dưới 21 tuổi mà mấy người đó bên đây á, thì cái thời gian mà phải đợi tới lúc phiên mình có thể xin thẻ xanh là cỡ 2 năm. Và trong vòng 2 năm đó thì mình phải giữ cái tình trạng di trú của mình là hoàn toàn hợp pháp, mình không có thể nào mà ở đây bất hợp pháp.
Yeah.
Còn vậy, nếu mà ví dụ trong cái thời gian 2 năm đó mà cái người bảo lãnh đó họ thành người có quốc tịch thì cái đó không thành vấn đề, mình có thể xin thẻ xanh, dẫu sao lúc mà mình vào là mình vào hợp pháp, mình có thể bắt ở lại bất hợp pháp. Cái tình trạng nó có thể xảy ra cho những người nào có quốc tịch bảo lãnh căn nhân thôi. Còn nếu mà là người thường trú nhân muốn bảo lãnh cho vợ hoặc con cái và xin thẻ xanh bên Mỹ này đó, thì cái thời gian mà cái người được bảo lãnh ở bên này phải là hoàn toàn hợp pháp, không có thể nào ở đây bất hợp pháp.
Bạn Diệp Trần hỏi là diện F2B, mẹ có thẻ xanh 3 năm, bảo lãnh em có mã số 2 năm thì có bị ảnh hưởng không thưa luật sư?
Dạ thưa chị Trà My, nếu mà cái race act này được xác lập thành luật đó thì đúng là cái diện F2B sẽ bị coi như là họ cắt nguồn, cái nguồn cắt nguồn F2B luôn. Không, người thường trú nhân không có thể nào bảo lãnh được con cái đã trên 21 tuổi. Thì nếu mà cái hồ sơ này được chấp thuận trước ngày 2/8/2017 thì mình vẫn cứ tiến tới thương như thường thôi. Còn nhưng mà nếu mà cái hồ sơ bảo lãnh này được chấp thuận sau ngày 2/8 và cái giấy xác này được thành lập thành luật đó thì cái hồ sơ đó sẽ không có được tiến tới nữa.
Vâng, vẫn nói về cái dự luật cải tổ di trú của Mỹ, bạn Vũ Phạm diện F4 đã chờ 11 năm, có PD8/2006, như vậy dự luật Race Act mới ra đời đó thì sẽ chờ thêm bao nhiêu năm nữa?
Cái ngày priority date của là anh Vũ này là 2006 phải không?
Dạ. Yeah.
Thì nếu mà 2006 thì giống như hồi lúc đầu chương trình Khinh mới nói, bây giờ sở di trú họ mới cái ngày mà họ duyệt cho F4 mới bị thụt lùi lại 2 năm. Thì bây giờ là họ thụt lùi về 2002, mà cái ngày của anh Vũ là cái ngày vợ đi đây là 2006, có nghĩa anh phải đợi cỡ 4 năm nữa.
Chờ 4 năm nữa. Bạn Hồ Bến hỏi vợ là đảng viên cộng sản thì có ảnh hưởng tới diện F4 đoàn tụ gia đình bên chồng hay không?
Cái luật của về vấn đề về đảng viên cộng sản nó chia ra thành hai. Nếu mà quý vị là đảng viên cộng sản bình thường mà quý vị không có nắm chức vụ á, thì quý vị phải đợi ít nhất là 2 năm quý vị phải rời khỏi đảng đã. Phải rời khỏi đảng 2 năm sau rồi mới xin được cái thẻ xanh qua bên Mỹ. Còn ví dụ quý vị là đảng viên mà quý vị có nhắm là nắm chức quyền á, thì cái luật đòi hỏi là quý vị phải rời đảng và phải đợi sau đó là 5 năm rồi mới xin thẻ xanh được. Còn nếu quý vị có thể chứng minh được rằng là quý vị phải bắt buộc phải nhập đảng bởi vì có phần cái có miếng ăn miếng uống, tại giờ bắt buộc cái đó họ mới cho mình miếng ăn miếng uống, thì mình có thể xin sở di trú miễn đi cái 2 hoặc 5 năm này. Còn nếu không thì mình phải đợi cái 2 năm hoặc 5 năm.
Thưa luật sư, bạn Văn Hải Trần hỏi thăm là nếu cải tổ Race Act đó, thì diện con lai Mỹ sinh trong thời gian chiến tranh Việt Nam trước năm 75 có còn giải quyết nữa không?
Dạ, cái diện con lai Mỹ thì họ cái Race Act này họ không có cắt đứt. Nên vì vậy nếu mà quý vị nào có tình trạng to, nếu mà quý vị nào nghĩ là đúng là mình là con lai Mỹ mà mình có thể chứng minh được những cái sự cần thiết ở dưới sở di trú thì mình vẫn cứ tiến hành và mình xin hồ sơ thôi. Chứ cái vé xác này nó không có nói chung về con lai Mỹ hết.
Khánh Triều hỏi là bảo lãnh em 10 năm rồi, có bị vấn đề nào từ Race Act hay không?
Cũng như vậy thôi, mình coi cái ngày hồ sơ được chấp thuận, sở di trú và chấp thuận ngày hồ sơ là lúc nào. Ví dụ họ chấp thuận trước ngày 2/8/2007 thì cái hồ sơ này cho dù Race Act được thành lập thành luật thì mình cái hồ sơ này mình vẫn cứ tiến tới và mình đi tới lúc mà những căn nhân có thể qua Mỹ không.
Nhưng mà bạn Nguyễn Khắc Dũng hỏi là làm sao biết hồ sơ được chấp thuận hay không?
Coi lại cái giấy của sở di trú, một khi quý vị nộp cái đơn I-130 vào sở di trú thì cái hóa đơn đầu tiên của sở di trú là sẽ nói là ô họ đã nhận được cái hồ sơ rồi, họ cho cái ngày priority date. Rồi sau quý vị đợi một thời gian sau nữa, nếu mà thông thường F4 thì cái thời gian đợi có thể là 5-6 năm sau, sở di trú sẽ gửi một lá thư khác nói ô chúng tôi chấp thuận cái hồ sơ, nó gọi là cái approval notice đó. Thì chúng tôi chấp thuận cái hồ sơ thì cái ngày mà họ cấp cái giấy chấp thuận đó thì mình dùng cái ngày đó để mình so với ngày 2/8/2017 à.
Với cái ngày 2/8/2017 là cái ngày mà sẽ được xét tất cả những cái diện liên quan tới Race Act. Nếu Race Act thật sự thành một cái luật á, thì bạn Ngọc Trương hỏi nếu mà bạn mới đậu quốc tịch được có 3 tháng, bây giờ bạn mở hồ sơ bảo lãnh anh chị em còn kịp nữa không?
Race Act này cũng là chưa có phải thành lập thành luật được. Thì hiện tại bây giờ cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em vẫn tiến tới như bình thường. Nhưng mà nếu sau này trong tương lai Race Act được lập thành luật thì mấy cái hồ sơ này sẽ không có được chấp thuận trước cái ngày 2/8/2017 này. Thì tới lúc đó mấy cái hồ sơ này của mình sẽ bị coi như bác bỏ. Nhưng mà bây giờ cái luật Race Act chưa được lập thành luật nên cái luật cũ của sở di trú vẫn còn hiệu quả. Nên nếu mà mình làm được tại sao mình không làm được?
Dạ, cứ việc nộp đơn. Vâng, bạn Trương Tạ hỏi thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng có bị ảnh hưởng bởi Race Act không?
Dạ, thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng thì không có bị ảnh hưởng bởi Race Act. Mà nó lại Race Act lại có giúp đỡ những cái người thường trú nhân này hơn. Tại vì Khanh nói như vừa rồi, một người thường trú nhân ví dụ họ muốn bảo lãnh vợ chồng và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi đó, thì họ phải đợi 2 năm. Nhưng mà nếu mà Race Act này được thành lập thành luật thì người thường trú nhân có thể bảo lãnh vợ chồng con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi và không cần đợi. cũng giống như là người có quốc tịch bảo lãnh vợ chồng con cái dưới vợ chồng và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi thì họ cũng không có phải cần đợi. Thì cái race act này nó lại giúp cái người thường trú nhân trong cái tình trạng đó, có nghĩa là mình không có cần phải đợi cái hồ sơ 2 năm rồi xong tới lúc đó mình mới xin thẻ xanh. Mình chỉ có nghĩa là cái hồ sơ được chấp thuận thì mình xin thẻ xanh liền.
Dạ, bạn Bích Phùng hỏi là bạn đã có quy chế tị nạn từ Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc từ năm 2016. Bạn có thể vào Mỹ được không nếu như dự luật cải tổ di trú này thực thi?
Nếu mà dự luật cải tổ di trú này được thực thi á, thì kính thưa chị là chị phải đợi. Tại vì Tổng thống Trump hiện tại năm nay ổng chỉ cho 50.000 người tị nạn vào nước Mỹ thôi. Thì giống như chị biết theo cái quá trình của người tị nạn thì mỗi năm có rất là nhiều người họ muốn vào. Thì ví dụ sở nước Mỹ chỉ cho 50.000 người vào mà mình đứng xếp hạng thì tới lúc phiên mình vào thì mới được. Thì tới lúc đó Khanh nghĩ thì họ sẽ cho mình biết, tại vì chị mới có đây 2016, Khanh nghĩ chị phải đợi cỡ 1-2 năm nữa chị mới có thể đi vào. Tùy theo cái mức nhập của người của nước Mỹ. Mà Khanh mới nói với cái chương trình tuần vừa rồi á, là cỡ đầu tháng 7 2017 này là cái số 50.000 nó đã được đạt rồi, nên bây giờ là coi như là những cái người bị tị nạn, xin tị nạn vào Mỹ họ đang trong cái waiting list, họ đang đợi.
Yeah.
Thì cái government fiscal year mỗi năm cái sổ sách của chính phủ Mỹ, còn cái ngày của chính phủ Mỹ họ bắt đầu cái năm mới á, là ngày 1 tháng 10 của năm nay cho năm tới, và cái năm của họ sẽ end là ngày 30 tháng 9 của năm tới. Ví dụ năm nay cái fiscal year của chính phủ Mỹ cho 2018 sẽ bắt đầu ngày 1 tháng 10 2017. Thì tới lúc đó thì những cái người xin tị nạn họ có bắt thể bắt đầu họ quay lại Mỹ lại được nữa. Tại vì cái 50.000 người đó sẽ bắt đầu trở lại từ số 0.
Như vậy thì nếu mà bạn Phùng có thêm câu hỏi gì thì tiếp tục gửi về cho chúng tôi nhé. Hiện bây giờ thì chúng tôi đã dành 15 phút đầu của chương trình để giải đáp một số những thắc mắc từ tuần trước nói về cải tổ di trú Mỹ, một dự luật sắp sửa có thể được ban hành. Nếu mà nó ban hành thì nó sẽ thay đổi rất nhiều về các diện bảo lãnh hồ sơ anh chị em, vợ chồng, con cái, kể cả tị nạn nữa. Vâng, vẫn còn rất là nhiều câu hỏi nhưng mà xin tạm ngưng phần trả lời câu hỏi để giới thiệu cái chủ đề mới ngày hôm nay. Vì chúng ta cũng đã bắt đầu có rất là nhiều người đang theo dõi chương trình chủ đề ngày hôm nay, sang Mỹ sinh con được ở lại hay không? Xin luật sư giải thích luật di trú Mỹ quy định thế nào về trường hợp là một người nước ngoài, chẳng hạn từ Việt Nam sang Mỹ du học hay là làm việc mà trong lúc cái thời gian ở lại Mỹ đó không phải là thường trú nhân, cũng không phải là công dân Hoa Kỳ mà sinh con tại Mỹ, thì luật di trú Mỹ quy định như thế nào?
Trước khi Khanh lên chương trình này, Khanh cũng đã coi những cái comment mà những độc giả đã để lại đó. Thì có một độc giả nói là yes, cái này không có nghe nói là không được. Thì đúng. Ví dụ quý vị nào mà qua đây mà có con và sinh con, thì ngay lúc mà quý vị có sinh con ra bên Mỹ này đó, thì ngay lúc đó thì quý vị có thể không có thể nào mà không có một cái lợi tức nào về cái vấn đề sinh con. Chỉ là con của quý vị có quốc tịch, và sau này một khi con quý vị là 21 tuổi thì con quý vị có thể bảo lãnh cho quý vị. Cái đó là một cái cách nhìn rất là ngắn. Nhưng mà ví dụ quý vị qua đây ở, mà quý vị ở đây quá 10 năm chẳng hạn, quý vị có con cái sinh ra đây thì có quốc tịch Mỹ. Trong vài trường hợp nếu mà quý vị bị trục xuất, coi như là bị nước Mỹ đòi trục xuất đó, thì có một cái dạng nó gọi là, tên tiếng Mỹ là gọi là cancellation or removal cho những người ở đây bất hợp pháp đó. Thì trong cái tình trạng đó, nếu mình chứng minh là mình ở đây được 10 năm và mình chứng minh là mình không có phạm tội hình sự nào mà coi như là quá nặng để cho mình không có được xin cái cancellation removal này, và mình có con cái hoặc là vợ chồng có quốc tịch hoặc là có thẻ xanh dưới 21 tuổi, và cái thứ tư là mình phải chứng minh là nếu mà sở di trú họ trục xuất mình, và nói cái sự trục xuất đó sẽ làm rất là khổ cực cho con cái và cái người vợ chồng của mình là người thẻ xanh hoặc có quốc tịch đó. Nếu mình thắng cái hồ sơ đó được thì mình có thể có thẻ xanh, mình không cần phải đợi tới con tới 21 tuổi rồi bảo lãnh lại cho mình. Thì trong cái trường hợp đó có rất ít người Việt Nam mình để ý tới, tại vì người Việt Nam mình nói chung là được theo luật mà, và mình cũng không có bao giờ ít có khi nào phạm tội về hình sự. Nhưng mà Khanh đã có đại diện cho những người Việt Nam trong cái trường hợp này bên Mỹ này, và Khanh cũng đã có thắng vài cái hồ sơ đó rồi, nên có nhiều người người ta nói có thể qua đây đẻ con thì không có lợi ích gì nhiều ngay lúc này, nhưng mà quý vị không biết được, có thể trong tương lai chuyện gì xảy ra thì con cái của quý vị sẽ là một cái điểm mạnh của cho quý vị về vấn đề di trú.
Nhưng mà sau khi sinh con ở Mỹ rồi đó thì cái người đó có được ở lại Mỹ, tại vì con tôi là quốc tịch Mỹ, tôi có được ở lại Mỹ gọi là theo nôm na là ăn theo cái cách nào không?
Dạ thưa chị, dạ không ạ. Luật Mỹ không có cho cái kiểu mà ví dụ mình qua đây mình đẻ con sau đó mình xin ở lại ăn theo với con, thì nước Mỹ trước giờ họ không có cái luật đó. Biết ở bên giống như bên Đức hoặc là châu Âu đó, thì họ cho cái lệnh ăn theo, nhưng Mỹ không cho lệnh ăn theo. Mỹ chỉ nói là ví dụ quý vị vào, quý vị có con thì con của quý vị sinh ở dưới đất đai của nước Mỹ thì sẽ là có quốc tịch của Mỹ, và sau này một khi đứa bé đó trở thành 21 tuổi thì con của quý vị có thể bảo lãnh cho quý vị. Ví dụ Khanh đưa ra một cái ví dụ, cách đây 3 năm rồi Khanh có đại diện cho một người mẹ. Cái cô mẹ này cổ vào nước Mỹ năm 1993, nước Mỹ là với cái visa hợp pháp, thì cổ vào nước Mỹ cổ đẻ một cô bé con, thì cô bé đó là có quốc tịch. Cổ đợi tới 2014 thì lúc đó cô bé này là 21 tuổi, cô quay qua văn phòng Khanh cô nói luật sư Khanh giúp tôi, tại vì tôi vào nước Mỹ hợp pháp nhưng mà tôi ở đây coi như là 21 năm bất hợp pháp rồi, bây giờ mà tôi có con gái tôi có quốc tịch, bây giờ tôi muốn bảo lãnh. Thì Khanh làm cái hồ sơ đó và trong vòng một năm thì cái người mẹ đó đã có giấy thẻ xanh cho người mẹ. Thì giống như Khanh nói lúc nãy á, thì lúc mà mình sinh ra mà mình có thể ở đây bất hợp pháp, và trong thời gian đó nếu mà không có chuyện gì xảy ra thì sau này ví dụ con cái của quý vị lớn lên quá 21 tuổi thì con cái của quý vị có thể làm giấy tờ bảo lãnh cho quý vị. Nhưng mà quý vị cũng nên nhớ 20 mấy năm vừa qua cái luật di trú nó dễ và không có giống như là những người cảnh sát họ không có làm khó dễ mình gì mấy. Nếu mà mình cứ làm tuân theo cái luật hình sự, mình không có vi phạm luật hình sự thì nói chung là cái cuộc sống của mình nó cũng dễ. Nhưng mà Khanh thấy cái từ năm đầu 2017 trở lại và cách đây có, nhưng mà từ 2010 trở lại thì sở di trú về vấn đề trục xuất, họ đòi trục xuất rất là nhiều người vì vi phạm mấy cái chuyện nhỏ giống như là lái xe bị cái đèn sau bị bể thì bị cảnh sát bắt xong cảnh sát đưa qua sở di trú và sở di trú đòi trục xuất. Lúc trước đó, cách đây mười mấy năm, bắt đầu từ 90 tới 2000 thì cái luật di trú nó dễ. Nhưng mà sau 97 thì cái luật di trú nó có thay đổi, nên từ 97 tới giờ coi như là về vấn đề trục xuất thì nó khó cho cộng đồng của mình. Thì nhưng mà Khanh nói giống như Khanh nói thì cộng đồng người Việt Nam của mình phần lớn là hợp pháp hóa hết rồi. Tại vì phần lớn của mình là mình qua đi tị nạn hồi xưa. Và còn
đi theo diện tị nạn.
Khanh nói riêng là tiểu bang Texas thôi nhé. Thì từ bắt đầu 2008 đó, thì tiểu bang Texas và mỗi lần mình đi xin cái bằng lái mới, thì tiểu bang Texas họ đòi hỏi là mình phải chứng minh là mình là một là có quốc tịch, hai là có là người thường trú nhân, hoặc ba nếu là mình không có phải cái hai cái tình trạng ở trên đó, thì mình phải chứng minh cho họ thấy là sở di trú cho mình cái quyền hạn ở đây, và họ sẽ cấp cái bằng lái xe của mình tới cái ngày hết hạn của cái sở di trú đưa ra thôi. Thì trước đây thì tiểu bang Texas họ cứ đưa ra bằng lái xe, họ cấp một khi mình xin họ cấp, nhưng mà sau này từ 2008 tới giờ họ không cho nữa. Thì bây giờ họ tạo ra một cái sự khó khăn là ví dụ những người nào qua đây đi du học chẳng hạn, rồi xong du học xong mà không có quay về nước mà ở lại đây bất hợp pháp mà có con cái, thì họ không có thể nào xin được cái bằng lái xe mới. Có thể họ có cái bằng lái xe cũ của họ lúc mà họ đi du học, thì bằng lái xe cũ của họ có thể có một cái ngày hết hạn lâu hơn, nhưng mà họ không có thể nào xin được cái bằng lái xe mới lúc mà cái bằng lái xe đó hết hạn. Thì phải sống dưới đây, coi như là mình nói là cái từ going under the radar, có nghĩa là mình sống chui á. Ví dụ quý vị sống chui, mà ví dụ tới lúc con quý vị 21 tuổi thì con quý vị có thể bảo lãnh quý vị sẽ có thẻ xanh, nhưng mà cái thời gian mình đợi nó rất là lâu.
Dạ, xong cái thời gian gọi là sống chui đó có rất là nhiều cái nguy hiểm, có những cái nhiều rủi ro có thể xảy ra, bất cứ chuyện gì mình cũng thể bị trục xuất, và hơn nữa là không có giấy tờ hợp pháp để có thể làm việc. Có câu hỏi như thế này: người nước ngoài đang công tác tại Mỹ sinh con thì họ có mua được bảo hiểm sức khỏe trước khi sinh con không, có được tính bảo hiểm trong lúc sinh con hay không?
Dạ thưa chị, cái đó tùy theo cái công ty của quý vị, hoặc là nếu mà quý vị qua đây đi du lịch đi chẳng hạn, thì nếu mà trước khi quý vị qua đây, quý vị có bầu mà quý vị mua, một khi quý vị qua tới Mỹ rồi, quý vị mua insurance đó, thì lúc đó quý vị phải báo cho công ty bảo hiểm biết là quý vị đã có bầu. Tới lúc đó cái số tiền mà quý vị phải đóng mỗi tháng rất là cao, và cái số tiền lúc mà mình đóng lúc cuối cùng, lúc mà xin cái gọi deductible á, nó cũng rất là cao. Thì nói chung là thà là mình làm việc thẳng với giống như là những cái hospital, những cái bệnh viện, mình nói thẳng với họ bây giờ tôi muốn qua đây tôi sinh con, thì mình trả cho họ một số tiền nào đó thì họ sẽ làm việc với mình. Còn nếu mà giống như chị Trà My có thể nói là mình qua đây mình đi du học chẳng hạn, mà trước khi mình qua du học mình không có bầu, sau khi mình qua du học mình vẫn mua bảo hiểm y tế đàng hoàng. Ví dụ một khi quý vị lên kế hoạch là có con thì quý vị tính trước, quý vị mua cái phần prenatal insurance, có nghĩa là cái phần insurance cho có bầu trước khi mình có con, thì lúc đó cái số tiền bảo hiểm quý vị sẽ trả rất là thấp, cái tiền premium bảo hiểm cho cái phần đó rất là thấp. Rồi xong một khi quý vị có cái insurance rồi, quý vị hãy lên kế hoạch có bầu. Một khi có bầu thì quý vị vẫn trả cái số tiền bảo hiểm đó trước, nó vẫn cứ ít thôi. Rồi xong tới quý vị có con xong, quý vị muốn đợi một thời gian sau quý vị bỏ cái bảo hiểm đó cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị đợi lúc mà quý vị có bầu rồi mới mua bảo hiểm, lúc đó cái số tiền và bảo hiểm quý vị trả rất sẽ rất là cao, nó không có thấp đâu. Mà xin cho Khanh nói một cái nữa, tiểu bang Texas này có một cái chương trình nó gọi là perinatal chip. Thì cái chương trình perinatal chip này đó, nó cho những người hợp pháp và bất hợp pháp, nếu mà họ có bầu thì cái chương trình perinatal chip này họ sẽ trả hết những cái số tiền giống như đi khám bác sĩ hoặc lúc mà đẻ đi chẳng hạn. Thì để cho mình xin được cái chương trình perinatal chip này đó, thì mình phải chứng minh là một là mình sống ở tiểu bang Texas, và hai cái mức lương của mình dưới một cái mức lương cố định mà tiểu bang của federal poverty level ấy, có nghĩa là chính phủ Mỹ đưa ra tùy theo cái số người trong gia đình và tùy theo cái số tổng cộng lương của trong gia đình là bao nhiêu. Cái tốt cho cái perinatal chip này á là nó không cần biết là quý vị có quốc tịch, có thẻ xanh hay là bất hợp pháp. Quý vị chỉ là chứng minh là quý vị một là sống ở Texas và hai quý vị có một cái mức lương của Texas mà nguyên cái gia đình của quý vị dưới cái mức của federal poverty level, thì họ sẽ cho quý vị cái quyền đi khám bác sĩ, thuốc cho con cái, và lúc mà đẻ tiền bệnh viện họ cũng trả luôn.
Có những cái trường hợp là thí dụ như người ta qua đây người ta sinh con, sau đó người ta mang con về Việt Nam người ta nuôi, và cho tới khi con người ta được 21 tuổi, tức là đủ tuổi bảo lãnh ba mẹ ruột đó, thì lúc đó thì đứa con mới lại trở lại Mỹ và làm giấy bảo lãnh cho ba mẹ, phải không thưa luật sư?
Dạ đúng chị, và cũng có nhiều trường hợp, ví dụ những người đã học qua đây họ có con và họ có gia đình bên này chẳng hạn, thì có nhiều người người ta chọn là người ta về Việt Nam và họ để con của họ bên này để cho những người thân nhân nuôi. Rồi xong tới sau này ví dụ họ có thể đi qua đi lại với cái visa đi du lịch đi chẳng hạn, và sau này một khi con của họ 21 tuổi, họ có thể là cái người con này có thể đứng ra để làm giấy tờ bảo lãnh cho bố mẹ.
Tất cả những câu hỏi liên quan tới chủ đề này xin vui lòng gửi ngay cho chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin tạm gác phần thông tin để trả lời những cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được lúc này và những câu hỏi đã nhận được từ trước. Daniel Trần trong lúc này hỏi thăm, bạn qua đây được 26 năm rồi, nhưng khi đi tôi mang họ của người khác, như vậy bây giờ tôi muốn bảo lãnh anh chị em đi du lịch có được không? Hiện nay đã có quốc tịch Mỹ.
Dạ thưa anh, nếu mà anh muốn làm bảo lãnh, anh có thể viết giấy mời, giống như cách đây 2 tuần Khanh với chị Trà My có nói, thì anh có thể viết giấy tờ mời những người anh em này qua, và tùy theo cái hoàn cảnh của anh hồi xưa thì anh có thể nói là tại sao lại anh lại có một cái họ khác. Ví dụ là anh được nhận làm con nuôi và cái người đó họ đưa anh qua đây, thì anh có thể nói là do lúc đó chiến tranh nên có người nhận tôi con nuôi, tôi không biết tôi có anh em, tới sau này tôi mới tìm ra anh em của tôi, thì tôi muốn mời anh em tôi qua. Tới lúc đó anh có thể làm giấy mời, và anh có thể làm cái đơn bảo trợ tài chánh và chứng minh cái nguồn thu nhập của anh và cái số tiền anh có, rồi anh có thể gửi bộ giấy tờ đó về cho những người anh chị em của anh bên Việt Nam để cho họ bổ sung với cái bộ hồ sơ đi xin visa đi du lịch qua bên Mỹ.
Dạ, bạn Nguyễn Hồng Ân đang du học Mỹ, thai không khỏe buộc phải ở lại Mỹ sanh con, sau đó có được working visa. Như thế có được xem là hợp pháp và đợi đủ thời gian có thẻ xanh để bảo lãnh người thân?
Dạ, ví dụ chị qua đây chị học xong, chị xin được một cái visa đi làm. Cái đó cho dù chị có thai đi, cái vấn đề chị đẻ ở bên này nó không, sẽ không có cho với chị cái, sẽ không hợp pháp hóa chị, và họ sẽ không có cho chị cái visa đi làm bởi vì chị đẻ. Nên vì vậy nếu mà chị có một con đường nào đi khác, ví dụ chị học xong, chị có một công ty đại thọ cho chị cái H1B, hoặc sau này công ty đó sẽ đại thọ cho chị có thẻ xanh đó, thì chị phải đợi lúc mà chị có quốc tịch thì mới bảo lãnh bố mẹ chị được. Thì cái này nói chung là về di dân, nó có hai cái loại di dân khác nhau. Một là di dân về gia đình và hai là di dân về lao động. Thì cái trường hợp của chị nói như vậy thì Khanh có thể đoán ra một phần nào đó thôi, nhưng mà Khanh không biết rõ hết. Nên cái câu trả lời của Khanh nó sẽ tùy. Nếu mà chị muốn hỏi rõ thêm á, thì chị có thể để lại cái câu hỏi cho chị Trà My, hoặc chị có thể liên lạc văn phòng của Khanh. Khanh sẽ giải thích cho chị. Nhưng mà sinh con bên này không có nghĩa là mình là hợp pháp hóa.
Trà My sẽ nhận câu hỏi của bạn Nguyễn Hồng Ân và gửi riêng cho luật sư Khanh nhé. Vâng, bạn Khánh Triều có con với một người bạn gái ở Việt Nam, nay đã 13 tuổi, đứa con 13 tuổi. Bạn ở Mỹ 26 năm chưa có quốc tịch. Bây giờ bạn muốn bảo lãnh cái người con đó thì làm cách nào?
Dạ, cái trường hợp của anh thì anh chỉ điền cái đơn I-130 anh gửi cho sở di trú, anh nói là ồ, tôi có con và tôi là bố của người con. Và anh phải gửi bằng chứng là anh là bố, có nghĩa là lúc mà khai sinh của bé sẽ có tên hai người. Còn nếu mà khai sinh của con của anh không có tên của anh và vợ của anh trong đó, thì anh phải xin qua cái diện làm DNA test.
Đi thử DNA để chứng minh là có quan hệ huyết thống. Bạn Đoàn Thanh hỏi, ba mẹ bảo lãnh con cái thời gian chờ đợi hiện giờ bao lâu?
Dạ, nếu mà ba mẹ bảo lãnh con cái thì có 3 trường hợp. Ba mẹ bảo lãnh con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi thì cái thời gian chờ đợi không cần, mình chỉ đi thẳng thôi. Một khi hồ sơ I-130 được chấp thuận thì mình đi. Còn cái trường hợp thứ hai là ba mẹ có quốc tịch bảo lãnh con cái trên 21 tuổi mà chưa lập gia đình đó, thì anh thấy cái thời gian chờ đợi là anh nghĩ là cỡ 7 năm. Còn nếu mà ba mẹ bảo lãnh con cái đã trên 21 tuổi và lập gia đình, cái thời gian chờ đợi là cỡ 10-12 năm.
Vâng.
Thì ba cái trường hợp khác nhau thì mình phải coi lại cái hoàn cảnh của mình như thế nào. Và tới lúc đó Khanh sẽ cho quý vị, cho anh một cái câu trả lời chính xác hơn.
Đặng Duy Khánh hỏi là diện K-1 có ảnh hưởng bởi cái dự luật cải tổ di trú sắp tới đây không?
Dạ thưa anh, cái Race Act này không có ảnh hưởng gì tới K-1 hết ạ. K-1 vẫn còn ở trong luật di trú. Nhưng mà anh nên nhớ là cái Race Act này coi như là họ chưa được thành lập thành luật. Cái này chỉ là một cái dự định để cải tổ lại di trú thôi, nhưng mà chưa được thành luật. Nên cho dù nó thành luật thì Khanh chỉ nói về cái K-1, nó không ảnh hưởng gì tới K-1 hết.
Dạ. Vâng, thưa luật sư, là thời gian mình cũng gần hết rồi, xin một câu nữa thôi trước khi mình rời chương trình ha. Các bạn có câu hỏi thì xin vui lòng gửi về cho chúng tôi sẽ lần lượt trả lời vào những tuần tới. Hồ sơ F1 từ năm 2015 có bị ảnh hưởng bởi luật cải tổ di trú không ạ?
Dạ, F1 2015 thì xin thưa người bị hỏi thì quý vị phải nhớ là cái ngày cái hồ sơ được chấp thuận nha. Quý vị, nếu mà cái hồ sơ được chấp thuận từ 2015 rồi đó, thì nếu mà cho dù Race Act được thành lập thành luật thì quý vị cũng không cần phải lo. Tại vì cái ngày mà Race nó họ cắt đứt đi những cái hồ sơ là coi như là ngày 2 tháng 8 của 2017, nếu mà Race Act được thành lập thành luật.
Yeah.
Những cái hồ sơ nào được chấp thuận trước cái ngày đó thì cho dù Race Act được thành lập thành luật, quý vị vẫn cứ ok tiến tới, mà tới lúc nào quý vị qua tới Mỹ là được làm người thường trú nhân thôi.
Dạ. Yeah. Còn cái dự luật này nó ảnh hưởng thế nào tới H1B, H2B visa thưa luật sư?
Dạ, thưa chị, H2 là seasonal worker, cái đó là cái ấy riêng rồi. Mình nói về riêng H1 á, thì H1 cái con số họ vẫn giữ y như vậy là coi như là 85.000, mà trong đó là 20.000 người là cho những cái người có bằng cấp master và 65.000 người là cho những người có bằng cấp cử nhân hoặc là skill worker. Thì nếu mà Race Act được thành đạt thành luật thì cái H1B nó vẫn cứ như cũ, nó không có thay đổi cái H1B. Nhưng mà sau này ví dụ quý vị nhờ công ty của quý vị mà đang đại thọ H1B á, mà làm cho cái labor certification để cho quý vị xin thẻ xanh, tới lúc đó mình phải được có cái mọc điểm cho cái employment based immigrant, có nghĩa là di cư theo lao động đó, thì tới lúc đó mình phải coi lại cái khả năng tiếng Anh của mình, cái học vấn của mình, cái kinh nghiệm của mình và cái số tuổi của mình nữa, để mình có một cái số điểm, và cái số điểm đó sẽ được so đo với những người khác, điểm người nào cao hơn người đó được thẻ xanh trước.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà nói chung về H1B không á, cái này Khanh cũng đề nghị có thể chị Trà My tuần tới chương trình mình làm với H1B đi ha.
Vâng. Dạ, vậy thì xin hẹn các bạn đón theo dõi vào tuần tới nha. Chúng ta sẽ có rất là nhiều thông tin về H1B, nó bị ảnh hưởng như thế nào bởi dự luật cải tổ di trú. Vâng, hồi nãy đấy luật sư bạn Đặng Duy Khánh đang hỏi luật sư cái diện K-1 á, thì bạn nói là phỏng vấn rồi kêu về chờ, thì chờ bao lâu?
Thông thường cái quý vị mà đã phỏng vấn cái K-1 rồi mà đưa về chờ mà họ không có, sở di trú không có đưa một cái tờ giấy mà nói cho quý vị phải bổ sung á, thì cái đó là quý vị phải chờ trong vòng 90 ngày, trong vòng 90 ngày, ok. Mà trong thời gian đó Khanh nghĩ là sở di trú hoặc bên kia là gọi lãnh sứ quán, họ sẽ đưa người đi hỏi coi quý vị ở đâu. tại vì có thể cái cuộc phỏng vấn này nó không có suôn sẻ quá, và có thể cái người vợ, người hoặc fiance của anh có thể trả lời có một cái gì đó nó khác đi với những cái đơn khai, nên cái đó anh phải nhắn lại cái người fiance của anh để ý nha.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều, thời gian dành cho chương trình cũng đã hết. Chúng ta xin tạm ngưng tại đây và xin hẹn tất cả những câu hỏi mà còn lại chúng tôi chưa kịp trả lời vào tuần tới, thứ tư buổi tối giờ Việt Nam là 9:30 tới 10:00, tức là 10:30 tới 11:00 giờ miền Đông Hoa Kỳ buổi trưa. Quý vị và các bạn có những thắc mắc liên quan tới di dân, di trú Mỹ, xin vui lòng tham gia đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Khanh Phạm từ Texas. Cảm ơn luật sư Khanh Phạm rất là nhiều.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS đã mất khoảng 78% lãnh thổ đã chiếm được tại Iraq trước đây, và Mosul, mà ISIS gọi là thủ đô của họ ở Iraq, đã được giải phóng vào ngày 10 tháng 7 vừa qua. Giờ đây Raqqa, thành phố ở Syria mà ISIS gọi là thủ đô trên thực tế của Vương quốc Hồi giáo tự xưng của họ, cũng sắp được giải phóng. Hiện khoảng 58% thành phố này đã sạch bóng chiến binh nhà nước Hồi giáo. Đặc sứ của Tổng thống trong Liên minh Toàn cầu chống nhà nước Hồi giáo, ông Brett Marker, giải thích tại một cuộc họp báo mới đây. Cách đây khoảng 6 tháng, ISIS lập kế hoạch mở các cuộc tấn công lớn nhắm vào Hoa Kỳ và các đối tác của chúng ta. Họ lập các kế hoạch đó tại Raqqa, sử dụng hạ tầng cơ sở của một thành phố lớn. Hiện tại Raqqa, nhà nước Hồi giáo đang phải chiến đấu để giữ mỗi một khu phố còn sót lại và đang dồn sức bảo vệ những khu phố sắp mất. Họ đang chật vật chiến đấu để sống còn. Tình hình ở đây đã biến đổi từ căn bản. Chiến dịch tái chiếm Raqqa bắt đầu vào ngày 6 tháng 6 năm nay, nhưng chiến dịch đã được tạo điều kiện qua một chiến dịch được tiến hành trước đó vài tháng. Đại sứ Marker nói, tại Syria, khi nói tới chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo, chúng ta chủ yếu làm việc với các lực lượng dân chủ Syria. Lực lượng này hiện có khoảng 50.000 chiến binh, phần nửa là người Ả Rập, phần nửa còn lại là người Quốc. Các lực lượng này chưa bao giờ thua trận lần nào. Nắm được một cơ hội tấn công bất ngờ vào các phần tử khủng bố tại Taqqa, vào tháng 3 năm nay, các cấp chỉ huy địa phương đã được thả sau phòng tuyến của đối phương và chiếm thị trấn này cùng với một con đập và phi trường, với sự yểm trợ của Liên minh chống nhà nước Hồi giáo. Đặc sứ Marker nói, chiến dịch này rất quan trọng để thắt chặt dây thòng lọng vào cổ nhà nước Hồi giáo, bởi vì nhóm này dùng khu vực này để nhận thiết bị và nhân sự lui tới Raqqa. Chúng tôi thấy nhiều phần tử nhà nước Hồi giáo tìm cách thoát chạy và tuyến phòng thủ của họ ở Raqqa bắt đầu bị xuống cấp. Đây là một chiến dịch thực sự quan trọng và được thực hiện nhờ các cấp thấp hơn được trao quyền để nắm bắt những cơ hội như vậy. Đây là một thời điểm quan trọng trong chiến dịch toàn diện. Đại sứ Marker nói, chiến dịch này đang tiến hành và phải mất một thời gian. Ông cảnh báo, đây sẽ là một trận chiến vô cùng cam go. Và tương tự như Mosul, Raqqa rồi sẽ được giải phóng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.